Plus Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Thiên Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Cho con một điều răn mới, yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau theo gương thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau, yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 27 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai muốn hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có ân nghĩa gì đâu. Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đấng tối cao, vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đông cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Anh chị em thân mến, trong một phiên tòa nọ, khi người thanh niên khai lại hành vi phạm tội, cô gái nạn nhân chợt rùng mình bởi những khoảnh khắc hãi hùng nhất trong đời. Nhưng trước phiên tòa, cô nhẹ nhàng. Đúng là tôi đã may mắn khi sống sót. Nhưng bị cáo còn trẻ tuổi. Tôi tin tưởng cậu ấy sẽ hối cải khi hiểu được sự tha thứ này. Tôi mong tòa giảm án để bị cáo có cơ hội sửa chữa, sớm trở về với gia đình. Anh chị em thân mến, yêu thương, thù ghét là cảm xúc tự nhiên, nhưng sự thù ghét chỉ làm gia tăng hận thù. Vì vậy, Đức Giê-xu mời gọi mỗi người, hãy yêu thương và cầu nguyện cho kẻ thù. Kẻ thù là tất cả những ai gây thiệt hại cho ta vì bất cứ lý do nào. Và Đức Giê-xu muốn người môn đệ phải biết yêu thương, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng việc làm cụ thể. Mức độ đo lường của tình yêu thương chúng ta là không có mức độ nào cả, hay đúng hơn là chính mẫu gương trọn tốt trọn lành vô cùng của Thiên Chúa Cha. Bao lâu còn sống trên trần gian này, chúng ta còn cần tiến thêm mãi trên con đường yêu thương. Những hành động yêu thương được Chúa Giê-xu nhắc đến mà Phúc Âm theo Thánh Luca ghi lại là những hành động yêu thương thiết thực, yêu thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phúc cho kẻ nguyền rủa mình, cầu nguyện cho kẻ vu khống mình. Thực tế cuộc sống, yêu kẻ thù không dễ dàng chút nào, nhưng lại là điều có thể cho những ai có đức mến. Vì đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con quả tim quảng đại, để chúng con không khép lại nơi mình, nhưng biết mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ của Ngài trong cách cư xử với tha nhân. Amen.
Yêu thương là hy sinh trước cho nhau cả chính thân mình. Yêu thương cần chi đắn đo, không xem lợi thua trước sau. Yêu thương dù buồn nguy khó, kiên tâm chẳng nghĩ xa gần. Yêu thương mùa xuân ngát hương, tòa lan bốn phương, này con biết chăng. Yêu thương tìm nguồn vui đến cho ai nặng nỗi ưu phiền. Yêu thương bừng lên xóa tan bao nhiêu hơn căm ghét ghen. Yêu thương rọi nguồn chân lý cho ai lầm lỡ ê chê. Yêu thương làm cho khắp nơi được luôn thắm tươi hạnh phúc mãi thôi. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy. Yêu thương là điều dân mới, anh em hãy mến ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. thường huấn linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa đợt 2 năm 2014. Linh mục đoàn giáo phận Hưng Hóa về trung tâm mục vụ Hà Thạch, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ để tham dự tuần thường huấn đợt 2 năm 2014 do Tòa Giám mục Hưng Hóa tổ chức từ ngày mùng 1 đến mùng 6 tháng 9 năm 2014. Tham dự tuần thường huấn, ngoài linh mục đoàn còn có Đức Giám mục Chánh Tòa, Đức Giám mục Phụ tá và quý thầy phó tế. Ý thức được tầm quan trọng của việc sống chung với các tôn giáo khác, nên Đức Tổng Giám mục Giáo phận đã mời cha Giuse Đặng Chí Sang dòng Đa Minh chia sẻ tuần thường huấn với đề tài hội nhập văn hóa và đối thoại liên tôn, một chủ đề luôn mang tính thời sự. Chiều ngày mùng 1 tháng 9, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã khai mạc tuần thường huấn. Tuần thường huấn đợt 2 này được chia làm hai phần. Phần thứ nhất, Đức Giám mục muốn dùng 2 ngày đầu để ổn định một số công việc trong giáo phận, như bổ nhiệm ban cố vấn, các cha quản hạt, thiết lập hội đồng linh mục và thuyên chuyển một số các linh mục trong giáo phận. Phần thứ hai, cha Giuse Đặng Chí Sang chia sẻ về hội nhập văn hóa và đối thoại liên tôn. Về hội đồng linh mục, ngoài các đại biểu đương nhiên như Đức Giám mục Phụ tá, cha tổng đại diện, cha đại diện tư pháp, thì 7 giáo hạt và đại diện dòng tu đều bầu mỗi đơn vị một người đại diện. Tiếp theo, Đức Giám mục đã bổ nhiệm 4 cha vào hội đồng linh mục theo quyền hạn của mình. Vì thế, hội đồng linh mục có 18 vị, trong đó có một linh mục giữ chức tổng thư ký, một phó tổng thư ký biên tập, một phó tổng thư ký ngoại vụ. Sau khi đã có các cha trong hội đồng linh mục, Đức cha bổ nhiệm 7 cha quản hạt cho 7 hạt trong giáo phận để cùng ngài cai quản. Từ những cơ sở nhân sự trên, Đức Giám mục đã bổ nhiệm 8 người vào ban tư vấn có thời hạn 5 năm. Đặc biệt, Đức Giám mục công bố 32 cha sẽ thuyên chuyển dịp này, gồm có 16 cha xứ, nâng 3 cha phó làm cha quản xứ và 13 cha phó. Trong số những cha được thuyên chuyển đợt này, đều được Đức Giám mục bàn hỏi cách cẩn thận. Riêng đối với cha An Tôn Nguyễn Gia Nhan, đại diện giám mục tỉnh Phú Thọ, vì tuổi cao sức yếu, Đức cha cho ngài nghỉ hưu tại giáo họ Thổ Khối thuộc giáo xứ Dư Ba. Ngoài ra, Đức Giám mục cũng cho biết ngày mùng 1 tháng 10 năm 2014 sẽ truyền chức linh mục cho 8 thầy phó tế. Vì thế, số linh mục của giáo phận Hưng Hóa sẽ lên tới 84. Vào chiều ngày mùng 3 tháng 9, Đức cha Giuse Đặng Chí Sang bắt đầu vào đề tài Phật giáo. Với đề tài này, cha đã làm cho các linh mục cảm phục sự hiểu biết thâm sâu của ngài về Phật giáo. Phật giáo có 2 trường phái, Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo bắc truyền. Người ta tu thiền là đi vào cái không biết, im lặng. Khi tu thiền là người ta bỏ đi cái vọng tâm để lộ ra cái chân tâm. Trong Phật giáo có 3 quy luật thế giới tục đế là vô thường, nhân quả và duyên sinh. Việt Nam là một đất nước có nền văn minh lúa nước dựa trên 2 nguyên nhân cơ bản là định canh và định cư. Văn hóa làng xã phát triển rất mạnh. Mọi sự đều quy hướng về tín ngưỡng. Cái gì cũng nhìn thấy thần thánh. Cây đa cây đề cũng có thể là thánh. Đây cũng là cơ sở để người Việt tiếp nhận những tôn giáo khác như Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. có những thời kỳ Phật giáo rất thịnh, như các thời Lý Trần. Nhiều di sản văn hóa được sinh ra vào thời kỳ này, như Chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám. Một vị vua mà luôn gắn liền với môn phái Trúc Lâm Yên Tử, đó là vua Trần Nhân Tông. Song song với những kiến thức tiếp thu trong các buổi chia sẻ, các giờ đạo đức trong ngày chia ra như sau. Thứ hai, tất cả cộng đoàn phụng vụ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Thứ ba, xin ơn hiệp nhất linh mục. Thứ tư, cầu nguyện cho Đức Giám mục phụ tá Alfonso nhân dịp một năm chịu chức giám mục. Thứ năm, cầu cho việc đối thoại liên tôn. Thứ sáu, xin ơn nhiệt thành mục vụ cho các linh mục. Thứ bảy, xin ơn bảo trợ của Đức Mẹ Đồng Trinh. Tuần thường huấn được kết thúc sau thánh lễ sáng ngày thứ bảy. Xin tạ ơn Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria, tuần thường huấn diễn ra trong bình an và ích lợi. Với những kiến thức lãnh hội được qua những ngày thường huấn, quý cha mang về giáo xứ của mình như một hành trang cho một công cuộc loan báo tin mừng. Được biết mỗi năm giáo phận Hưng Hóa tổ chức 3 lần cho các linh mục đoàn tập trung, 2 tuần thường huấn và 1 tuần tĩnh tâm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, 50 năm đã trôi qua kể từ khi Công đồng chung Vatican Đệ Nhị công bố sắc lệnh về đại kết và đối thoại với các tôn giáo khác. Đây cũng là lúc cần duyệt xét qua tình hình đối thoại đại kết và liên tôn. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận xét của Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Bài phỏng vấn này đã được đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 19 tháng 7 vừa qua. Nói về cuộc đối thoại đại kết giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Trong 50 năm qua, Đức Hồng Y Koch cho biết, thế giới chính thống rất là khác nhau trong nội bộ, bởi vì có nhiều giáo hội chính thống. Hiện nay, tình hình khó khăn hơn bên Ukraine, bởi vì Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow trách Giáo hội Công giáo là đã không phân biệt rõ ràng giữa đức tin và chính trị. Trái lại, các tương quan với Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople rất tốt. Chúng tôi có một lịch sử tình bạn dài, được diễn tả ra trong các chuyến viếng thăm nhau nhân dịp lễ các thánh bổn mạng Phêrô, Phaolô tại Roma và Andre tại Constantinople. Đây là một truyền thống chắc chắn tạo thuận tiện lớn hơn cho sự hiệp thông trong tương lai gần. Vì có sự gần gũi với các anh em chính thống thuộc Tòa Thượng phụ Constantinople, có thể sống một sự hiệp thông tinh thần với các anh em này. Nhưng rất tiếc, vì có các đối chọi nên không thể thực hiện được điều này. Đồng thời, với các giáo hội chính thống khác, thì hiện nay không thể giả thiết việc cầu nguyện chung. Vì thế, tôi thấy cần phải tiếp nhận thách đố lớn, tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Công giáo và các tín hữu chính thống. Khi được hỏi các cử chỉ và các lời nói giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ Bartolomeo thứ nhất, có thể được coi là một dấu chỉ mới không? Đức Hồng Y Koch cho biết, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với Đức Thượng Phụ Bartholomaios tại Jerusalem đã không chỉ là một lúc kỷ niệm biến cố Đức Phaolô đệ lục gặp gỡ Đức Athenagoras, mà cũng là một bước tiến quan trọng đối với tương lai của phong trào đại kết, cần thiết để đào sâu mối dây nối kết và sự hiệp nhất. Tôi cay đắng ghi nhận rằng, ngày nay, nhiều người nói đến hai giáo hội, nhưng chỉ có một giáo hội duy nhất. Nó chính là giáo hội bên Đông và bên Tây. Chính vì thế, tuyệt đối cần tìm lại sự hiệp nhất và sự hiệp thông trọn vẹn cả trong bí tích thánh thể nữa. Đó đã là ước mong lớn của Đức Phaolô đệ lục và của Đức Athenagoras mà cho tới ngày hôm nay chúng ta chưa thực hiện được, bởi vì chưa giải quyết được tất cả mọi vấn đề thần học. Còn có một công việc lớn phải làm, đặc biệt trong Ủy ban Quốc tế hỗn hợp cho việc đối thoại thần học. Chúng tôi đang đương đầu với đề tài chính là tương quan giữa tính cách thượng hội đồng giám mục và quyền tối thượng của Phêrô. Chúng tôi không muốn làm một cuộc dàn xếp giữa hai thực tại, nhưng một tổng hợp giữa sức mạnh lớn của sự chính thống, tính cách thượng hội đồng giám mục và sức mạnh của công giáo là quyền tối thượng. Cũng có các vấn đề khác nữa, nhưng trước hết, cần tuyệt đối minh giải quyền tối thượng. Nói về quyền tối thượng, vốn là khúc mắc giữa hai giáo hội, Đức Hồng Y Koch nói rằng, vâng, Đức Phaolô đệ lục đã nói rằng, quyền tối thượng của giám mục Roma là chướng ngại lớn nhất đối với phong trào đại kết. Ủy ban hỗn hợp thần học quốc tế, nhóm họp tại Ravenna năm 2007, đã công bố một tài liệu chung kết được cả hai bên công giáo và chính thống ký nhận. Trong đó, được minh nhiên một cách rõ ràng rằng, giáo hội cần có một vị đứng đầu trên bình diện địa phương, vùng miền và hoàn vũ. Đây đã là một bước tiến lớn, bởi vì cả các anh em chính thống cũng đã thừa nhận rằng, giáo hội cần có một vị đứng đầu trên bình diện hoàn vũ. Và nó chỉ có ý nghĩa như dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp nhất, nếu giáo hội có một chiều kích hoàn vũ. Chúng ta phải tìm lại một việc thực thi quyền tối thượng của giám mục Roma, có thể chung cho cả các giáo hội khác. Các giáo hoàng đến sau công đồng chung Vatican đệ nhị đã hoạt động và hoạt động rất nhiều cho phong trào đại kết. Có dữ kiện là các vị lãnh đạo giáo hội khác muốn đến Roma. Điều này cho chúng ta cảm tưởng là giáo hoàng diễn tả và đã sống quyền tối thượng đại kết, gồm tình bạn và tình huynh đệ. Tôi cũng nghĩ tới các ngày cầu nguyện cho hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, các ngày suy tư và đối thoại đã diễn ra tại Assisi. Ai mà có thể mời được tất cả mọi giáo hội Kitô và các tôn giáo khác tham dự một cuộc họp quốc tế để cầu nguyện cho hòa bình? Đây đã là một thực hành tốt quyền tối thượng đại kết của giám mục Roma rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu bài phỏng vấn Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nói về cuộc đối thoại đại kết và các tương quan với Do Thái giáo. Bản văn Việt ngữ do Linh Tiến Khải tổng hợp. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này vào mục thời sự tiếp theo. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Có người sợ hai chữ công lý vì họ đồng hóa công lý với sự trừng phạt. Người khác sợ hai chữ công lý vì họ đồng hóa công lý với sự đấu tranh bạo động, thậm chí với sự khủng bố trả thù. Nhưng dưới ánh sáng của mặc khải, người Công giáo không bao giờ chấp nhận một thứ công lý báo thù trình diễn trong phim ảnh hoặc xảy ra trong xã hội. Các sách Tân Ước cũng không đồng hóa công lý với trừng phạt. Trái lại, công lý của Kitô giáo là công lý của lòng xót thương, công lý bắt nguồn từ lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng mà bản chất là yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn vào thứ Năm, ngày 22 tháng 5 năm 2014.
Anh chị em rất thân mến, chúng ta tập hợp nhau lại đây khá đông đảo để cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa đứng vào lòng thương xót, ban Chúa Thánh Thần xuống trên cộng đoàn phụng vụ của chúng ta và trên toàn thể giáo hội tại Việt Nam, để chúng ta có thái độ đúng đắn, khôn ngoan trong hoàn cảnh rất tế nhị của quê hương đất nước chúng ta hiện nay. Và đây cũng là cơ hội để chúng ta biểu lộ lòng yêu mến quê hương đất nước của chúng ta. Có người sợ hai cái chữ công lý vì họ đồng hóa công lý với trừng phạt. Người khác lại sợ hai chữ công lý vì họ đồng hóa công lý với sự tranh đấu bạo động, thậm chí với sự khủng bố trả thù. Nhưng dưới ánh sáng của mặc khải, người Công giáo chúng ta không bao giờ chấp nhận một thứ công lý báo thù trình diễn trong các phim ảnh hoặc xảy ra trong xã hội. Trái lại, công lý Kitô giáo là công lý của lòng xót thương, công lý bắt nguồn từ lòng xót thương của Thiên Chúa là Cha của chúng ta ở trên trời. Đứng mà bản chất là yêu thương. Như lời thư Côlôse, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa, nhẫn nại. Và như lời sách Tin Mừng Matthew, phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Công lý Kitô giáo là sự công chính hóa nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, do ân huệ Thiên Chúa ban nhưng không nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Theo Kinh Thánh, ai khao khát công lý là khát khao nên người công chính và sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng mong ước. Lịch sử cứu độ là lịch sử của lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi của loài người và đã sai Con Một đến trần gian chịu chết để chuộc tội, hòa giải mọi người với Thiên Chúa và với nhau. Kết quả là sự bình an mà Chúa đã nói với các tông đồ: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Bình an là kết quả của ơn tha tội. Vì thế mà Chúa Giêsu cũng như các tông đồ đều nhấn mạnh sự tha thứ. Chúa đã tha thứ cho anh em thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Đã đến lúc mọi người Việt Nam tha thứ cho nhau, hòa giải với nhau và tin tưởng vào nhau. Bình an là một ân huệ, là hồng ân của Thiên Chúa. Nhưng bình an hay là hòa bình cũng là một thực tế cần phải xây dựng. Chính lời Chúa trong Tám Mối Phúc Thật nói rất rõ, và đó chính là điều mà Chúa Giêsu rao giảng: Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Những người con cái của Thiên Chúa là những con người của hòa bình, là những sứ giả của hòa bình, đi đến đâu cũng đều rao giảng hòa bình, gieo mầm mống của hòa bình, không bao giờ muốn chiến tranh. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, giống Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta giống Thiên Chúa khi chúng ta yêu thương. Phao-lô đã dạy chúng ta trên hết mọi đức tính: anh chị em hãy có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Anh chị em thân mến, chiến tranh là điều vạn bất đắc dĩ khi không còn cách nào khác để bảo vệ quê hương đất nước. Đó không phải là giải pháp tối ưu, nhưng là một điều xấu không thể tránh được. Chỉ có những ai hiếu chiến, xâm lược thì mới coi chiến tranh là giải pháp tối ưu. và dùng sức mạnh quân sự để đe dọa những người yếu thế hơn mình. Và những người yếu thế thì không còn cách nào khác ngoài sự nương tựa vào bạn bè để chống lại những thế lực ức hiếp muốn đè bẹp mình. Những người Công giáo chúng ta phải biết nương tựa vào Chúa, vì chỉ có Chúa mới là thành lũy vững chắc nhất, chỉ có Chúa mới là đá tảng vững bền muôn đời tồn tại. Một thái độ sâu sắc và hợp tình hợp lý hơn nữa của người Công giáo chúng ta là hãy cầu xin Thiên Chúa thay lòng đổi dạ những người đang nắm vận mệnh thế giới. Chúa là Thiên Chúa sáng tạo, cũng là Thiên Chúa của lịch sử. Ngài là Alpha và là Omega, là khởi nguyên và là cùng đích, là Thiên Chúa toàn năng. Mọi sự đều ở trong tay Người, và không có gì mà Người không thể làm được. Lạy Thiên Chúa Cha toàn năng, xin hãy tha thứ cho chúng con, xin hãy thương xót chúng con, và xin hãy chúc phúc cho quê hương đất nước của chúng con. Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho quê hương đất nước của chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài giảng Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc. Một mỗi tuần một sự kiện, xin chấm dứt tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương 1 Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, gia đình là môi trường ưu biệt để sống và truyền bá đức tin. Lịch sử ơn cứu rỗi từ Cựu Ước đến Tân Ước đều trình bày gia đình như môi trường chủ yếu của việc xây dựng nước Chúa. Cựu Ước xem nơi cư ngụ của con người như nơi ưu biệt để Thiên Chúa mặc khải và để con người sống đời sống tôn giáo của mình. Từ Abraham đến Môi-se và qua các tiên tri, chúng ta thấy rằng chính trong cuộc sống thường nhật của con người, nghĩa là trong căn nhà mình đang ở, mà Thiên Chúa gặp gỡ con người và trao phó sứ mệnh cho con người. Trong Tân Ước, vai trò của gia đình càng được làm nổi bật hơn. Biến cố nhập thể đã diễn ra ngay chính trong khuôn khổ của gia đình. Chúa Giê-xu đã đề cao đời sống gia đình khi Ngài sống đến 30 năm trong cuộc sống ẩn dật trong gia đình. Và sau này, phần lớn những sinh hoạt của Ngài cũng diễn ra trong cuộc sống thường ngày, nghĩa là trong khuôn khổ gia đình. Các phép lạ, những lời rao giảng và các biến cố lớn trong cuộc đời của Ngài thường diễn ra trong bốn bức tường của các căn hộ, chứ không nhất thiết trong đền thờ hay hội đường. Ngay cả phép thánh thể là bí tích cao trọng nhất cũng được Ngài thiết lập trong một gia đình. Gia đình là môi trường ưu biệt để sống và truyền bá đức tin. Thiết tưởng đó phải là một trong những xác tín cơ bản nhất của những người sống bậc vợ chồng. tiếp tục bàn về một niềm tu đức dành riêng cho những người sống bậc vợ chồng. Chúng tôi xin được nói đến vai trò truyền giáo của gia đình. Không phải chỉ có những người sống đời tận hiến trong chức vụ linh mục và trong đời sống tu trì mới là những người trực tiếp dấn thân vào việc xây dựng nước Chúa. Việc tông đồ và truyền giáo thiết yếu cũng là bổn phận của những người sống bậc vợ chồng và đời sống gia đình. Công đồng Vatican II đã dành riêng một sắc lệnh để nói đến nghĩa vụ ấy của người giáo dân, cách riêng của những người sống bậc vợ chồng. Quán diễn tư tưởng của công đồng và theo gợi ý của các giám mục trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không ngần ngại định nghĩa hoạt động của những người sống bậc vợ chồng và làm cha mẹ như là một thừa tác vụ đích thực của giáo hội. Trong tông huấn về đời sống hôn nhân và gia đình, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Một số người thực thi một sứ vụ hoàn toàn thiêng liêng. Đó là ý nghĩa của bí tích truyền chức. Một số khác thực thi sứ vụ ấy bằng cả cuộc sống thể xác cũng như tinh thần. Đó là ý nghĩa của bí tích hôn phối. Như vậy, theo giáo huấn của giáo hội, bí tích hôn phối là một thừa tác vụ công khai, vừa có tính xã hội, vừa mang tính giáo hội, được thực thi ngay trong bốn bức tường của gia đình. Cũng như thừa tác vụ linh mục, đời sống hôn nhân và gia đình cũng là một thừa tác vụ có mục đích xây dựng nước Chúa trên trần gian. Đây là một công tác tông đồ và truyền giáo đặc thù, nghĩa là bằng những cách thế riêng biệt mà chỉ có gia đình mới có thể thực thi được. Trong giáo hội có muôn hình thức hoạt động tông đồ. Vị linh mục chính xứ có trách nhiệm, cung cách và phạm vi riêng của mình. Các nhà truyền giáo có phương cách hoạt động riêng của họ. Cuộc sống của các tu sĩ giam mình trong bốn bức tường của đan viện cũng là một thể hiện của công cuộc truyền giáo của giáo hội. Đối với nhiều người, họ chỉ là những thành phần vô dụng, không sản xuất, không có hiệu năng. Nhưng dưới con mắt giáo hội, không có cuộc sống nào sung mãn và phong phú hơn cuộc sống giam mình trong bốn bức tường ấy. Mỗi cuộc sống là một phương cách hoạt động tông đồ. Các đan sĩ không thể bắt chước lối sống và cách truyền giáo của các linh mục sống giữa đời. Những người sống bậc vợ chồng cũng không bị đòi hỏi phải sống như những nhà truyền giáo. Mỗi một bậc sống là một phương cách truyền giáo, hay đúng hơn, một thừa tác vụ riêng biệt. Linh mục và tu sĩ không thể thay thế được những người sống bậc vợ chồng và đời sống hôn nhân. Tôi phải bổ khuyết cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Đức Kitô. Câu nói này của Thánh Phaolô cũng có thể áp dụng cho hoạt động tông đồ. Đời sống hôn nhân và gia đình là một bổ khuyết cho những gì mà các linh mục, tu sĩ, các nhà truyền giáo không thể làm được trong hoạt động tông đồ và truyền giáo của họ. Không phải nhất thiết phải giảng dạy giáo lý, tham gia hoạt động trong các đoàn thể hoặc tình nguyện đi truyền giáo tại một vùng đất xa lạ mới là làm tông đồ và truyền giáo. Cuộc sống gia đình với muôn ngàn thử thách đớn đau, những cố gắng từng ngày để sống những giá trị của nước trời. Đó chính là những nỗ lực tông đồ và truyền giáo tốt đẹp nhất, mà ngoài những người sống bậc hôn nhân và gia đình ra, không ai có thể thay thế được. Một thừa tác vụ đặc thù để phục vụ giáo hội, xã hội. Đó phải là cái nhìn của chúng ta đối với đời sống hôn nhân và gia đình. Những người sống bậc vợ chồng và đời sống gia đình là những nhà truyền giáo đầu tiên. Một tác giả vào thế kỷ thứ 15 đã viết như sau. Đức Kitô không còn viết phúc âm nữa, nhưng những gì mà các tín hữu Kitô thực thi bằng lời nói và hành động, đó chính là phúc âm mà Đức Kitô đang viết. Các tín hữu Kitô, những người đang sống bậc vợ chồng và đời sống gia đình, quả thực là những quyển phúc âm sống động mà Đức Kitô đang viết và gửi đến cho trần thế. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Ngài giữa chân con thì nhiều lần dòng chơi mọi món. Ngài giữa tay con, đôi tay ngọc ngà, duyên dáng kiêu sa. Ngài giữa thân con, dấu tích bụi trần, mù lòa lương tâm, quyến rũ thật gần. Dại khờ ngây thơ, để mọn hèn cuốn hú. Ngài giữa môi con, đôi môi hồng tươi vui mở rộng. Ngài giữa tim con, mong manh mộng giòn, dây dứt khôn nguôi. Ngài giữa thân con, ngã bước lầy lội, ngập đầy đam mê, luyến tiếc nặng nề. Đời héo hon, Ngài còn thương con.
Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông, thưa Hasan, ai là thầy của Ngài? Hasan đáp, những người thầy của ta nhiều vô kể, nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy, hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ, vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về những người thầy sau của ta. Vị thầy đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc. Khi ta tìm đến được một khu làng, thì trời đã rất khuya. Mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng, ta cũng tìm thấy một người. Ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu. Ông ta trả lời. Khuya khoắt thế này, thật khó tìm chỗ nghỉ chân. Ông có thể đến ở chỗ tôi. Nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm. Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng. Cứ mỗi đêm, ông ta lại bảo, tôi đi làm đây, ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé. Mỗi khi ông ta trở về nhà, ta đều hỏi, có trộm được gì không? Ông ta đều đáp, hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ. Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng cả. Ông ta luôn hạnh phúc. Có lần ta đã suy gẫm, và suy gẫm trong nhiều năm ròng, để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến nỗi, ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy, ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết. Ngày mai, tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ. Người thầy thứ hai là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ, và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé, con tự thắp cây nến này phải không? Đứa bé đáp, thưa phải. Đoạn ta hỏi, lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một tháng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không? Đứa bé cười to, thổi phụt cây nến và nói, ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu? Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ. Pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy, ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân mình. Và từ đó, ta vắt đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình. Đúng là có thể nói, ta không có một ai là thầy. Nhưng điều này không có nghĩa là ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy, vì ta có hàng triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn là một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học hỏi để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta bài học về sự khiêm nhường học hỏi. Thái độ khiêm nhường học hỏi ấy không phải từ bẩm sinh mà có, mà đòi hỏi chúng ta kiên trì rèn luyện và học hỏi. Nhà hiền triết Hasan gần cuối đời mới học được bài học quý giá này. Đôi khi chúng ta cũng giống như nhà hiền triết Hasan thời trai trẻ, luôn ngạo nghễ với những gì mình đã học được. Khi ngạo nghễ như thế, chúng ta không nhận ra rằng đối lập với tính ngạo nghễ là bài học khiêm nhường chúng ta cần phải học. Thậm chí, thái độ ấy còn tự cho mình học thế là đủ, vì mọi sự đã ở nơi ta, và ta là cái rốn của vũ trụ. Thật vậy, thái độ cao ngạo ấy không chỉ giới hạn kiến thức mình lại, mà còn làm cho chúng ta dễ dàng khinh thường những người khác. Trái lại, thái độ khiêm nhường học hỏi giúp mỗi người biết tìm kiếm và học hỏi khắp mọi nơi, giống như nhà hiền triết cảm nhận được. Thái độ khiêm nhường học hỏi không chỉ giúp ông nhận ra sự dốt nát của mình, mà còn diệt trừ tính ngạo nghễ về kiến thức mình có, và mở ra cho ông một nguồn kiến thức khổng lồ từ vạn vật mà ông có thể tiếp tục học và học mãi mãi. Lạy Chúa, đôi khi chúng con không chỉ ngạo nghễ với kiến thức mình học được, mà còn tỏ ra cao ngạo về những việc đạo đức và bác ái mình làm. Xin cho chúng con luôn kiên trì sống đức khiêm nhường với những gì mình đã lãnh nhận được, vì mọi sự chúng con có đều do Chúa ban. Xin cho chúng con ý thức rằng chúng con là những thụ tạo bất toàn, cần có đức khiêm nhường để học hỏi thánh ý Ngài ở khắp mọi nơi, hầu có thể dõi bước theo Ngài. Amen.
Thương con nên dạy con là đầy tớ khiêm nhường. Yêu thương như lời kinh vì thập giá hy sinh. Ngậm ngùi hồn con nức nở để lại hồng ân, mình mong cha ban cuộc đời ngài giữa chân con như lời mời yêu thương vời vợi, ngài giữa đôi tay
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.